Chương 6 Bổ sung. Tâm nhìn.
Xưa có một tỳ kheo cất một cái am trên một sườn núi vắng vẻ để tu tập thiền định. Dưới chân núi là một con sông, có một chuyến đò qua lại. Vị tỳ kheo muốn hạ sơn hóa đạo phải đi qua chuyến đò ấy. Người đưa đò là một lão mẫu tuổi trên 50 còn khỏe mạnh. Một hôm, khách qua sông ngạc nhiên thấy người đưa đò không phải là lão mẫu nữa, mà là một thiếu nữ, rất duyên dáng, đẹp đẽ, dung nghi sang trọng, cử chỉ thanh cao. Hỏi ra mới biết rằng, người con gái không biết từ xứ nào. Một ngày nọ, tới xin lão mẫu ở trọ và giúp bà một tay đưa khách sang sông. Thấy nàng xinh đẹp lại đoan trang, lão mẫu vô cùng quý mến. Từ đó, khách sang sông thăm thầy, ngoạn cảnh, mỗi ngày một đông. Có lẽ ai cũng thích qua đò để được ngắm dung nhan giai nhân và cái vẻ thước tha mềm mại của tay ngà đưa mái chèo nhẹ trên mặt nước. Thầy tỳ kheo thỉnh thoảng có việc phải hạ sơn cũng qua đò. Nhưng có điều lạ, khi qua bên kia sông rồi, khách chỉ trả có một tiền, cô gái đòi thầy phải trả hai tiền. Vị tỳ kheo ngạc nhiên hỏi tại sao lấy tiền đắt hơn. Cô gái cười nói, mọi người qua đò, chỉ qua đò thôi. Còn thầy, ngoài việc qua đò, còn ngắm tôi nữa, nên phải trả gấp đôi. Chẳng lẽ lại cãi cọ lôi thôi với cô gái, vị tỳ kheo đành chịu trả cho cô gái hai tiền. Lần sau có việc phải hạ sơn, vị tỳ kheo bước xuống đò, không dám nhìn cô gái nữa mà úp mặt xuống lòng đò. Đến bến, mọi người trả tiền đò, đến lượt thầy, cô gái bắt trả gấp 4 lần. Thầy hỏi, ủa, lần trước cô nói qua đò nhìn cô nên phải trả gấp 2. Nay tôi không hề nhìn cô, mà chỉ úp mặt xuống đò. Tại sao cô lại đòi gấp 4 lần chứ? Cô gái nói rất nghiêm trang. Mấy lần trước, thầy chỉ dùng mắt nhìn nơi mặt và bên ngoài của tôi. Hôm nay, thầy dùng tâm và nhìn hết toàn thân bên trong của tôi, nên phải trả gấp 4 lần. Truyện cổ Phật giáo. Lời bàn. Tâm là chủ thể của muôn vật. Khi tâm vọng khởi, thì giá của nó phải trả gấp mấy lần giá hiện tại. Chỉ là một chữ tâm thôi, cũng đủ nêu rõ hết bản tánh rồi. Dù anh có tài thế nào đi nữa mà để cho kẻ khác dòm trộm, thì kể như anh đã thua đi một bậc. Đừng tưởng phận nữ nhi thường tình chỉ biết thủ phận khuê phòng, mà nếu trong một hoàn cảnh nào đó, họ sẽ là bậc thầy khả kính vậy.
Tiêu Hiển đề chữ.
Đời Hiến Tông Trường Minh, chủ sự binh bộ trấn thủ cửa Sơn Hải, phụ mệnh phụ trách đề biển chữ, thiên hạ đệ nhất quan. Ông thỉnh mời các nhà thư pháp cả nước tới ứng thí. Song chữ viết của các nhà thư pháp này không được thanh thoát hùng kiện, mà đều có vẻ nặng nề thô kệch. So với cửa ải nguy nga hùng tráng này thì chẳng tương xứng, nên chủ sự binh bộ xem không hài lòng. Chính trong lúc chủ sự binh bộ đang nghĩ ngợi thì có người kiến nghị, bẩm hay là mời nhà thư pháp Tiêu Hiển ở đây thử xem. Kỳ thực chủ sự binh bộ sớm đã nghe tiếng tăm của Tiêu Hiển rồi, có điều ông quá ngạo mạn, chẳng chịu cúi mời đó thôi. Nhưng bên trên thúc giục quá gấp, ông không còn cách nào hơn, đành trơ mặt đến cửa nhờ vả. Tiêu Hiển nghe biết được mục đích chủ sự binh bộ đến, ông chỉ nhận thôi. Lúc sắp từ giả, Tiêu Hiển dặn với chủ sự binh bộ, ông khỏi phải tới đây hối thúc. Khi viết xong, tôi tự tới báo cho ông biết. Chủ sự binh bộ gật đầu ưng thuận. 20 ngày đã trôi qua. Một chữ Tiêu Hiển cũng chưa viết. Người sai đã trở về bẩm báo lại nói. Suốt ngày, Tiêu Hiển cứ nằm xem sách các thư gia đời trước rồi ngủ khì. Chủ sự binh bộ truyền lệnh. Trở lại coi, có phải thật vậy không? Lại thêm 20 ngày trôi qua nữa, Tiểu Hiệu về bẩm báo. Suốt ngày, Tiêu Hiển cứ lo đọc thư từ. Quả thật là một chữ cũng chưa đá động tới. Chủ sự binh bộ nổi giận, đập bàn, rời chỗ ngồi, thoát lên ngựa, tới nhà Tiêu Hiển. Ông hỏi kẻ hầu Tiêu Hiển, lão tiên sư viết chữ xong chưa? Kẻ hầu đáp, bẩm lão gia mấy bữa gần đây, tiên sinh tập võ luyện công bất luận ngày đêm. Chủ sự binh bộ liền đùng đùng nổi giận, sớm bước vô trong viện. Ông nhìn thấy Tiêu Hiển đang vác tấm biển múa lan ba, đã không như múa thương, lại không giống quyền bổng, bèn bước tới quát. Hay quá ha, ông cố ý kéo dài thời gian, định chọc tức bản quan hả? Mời ông về quân trường. Bọn tùy tùng theo lệnh, áp vào bắt Tiêu Hiển về quân trường. Chủ sự binh bộ đang muốn động hình, chợt có thám mã phi báo, thánh chỉ đến. Chủ sự binh bộ tiếp thánh chỉ, bèn cười, nói với Tiêu Hiển, lão tiên sinh, xin chớ trách tôi. Hôm ấy, thánh thượng buộc tôi trong vòng 3 ngày phải treo biển cho xong. Chẳng vậy thì sẽ bắt tội, do đó mà tôi mới mời tiên sinh tới quân doanh viết chữ. Tiêu Hiển nói, đã vậy, muốn viết thì viết, hãy bắt cái đài, treo tấm bảng dựa tường, cao 1 trượng 8. Người trong nha ra tay mài mực và chế cho tôi một cây bút cán dài to đặc biệt. Tất cả đều chuẩn bị xong, Tiêu Hiển ôm cây bút to, đi tới đi lui trước tấm biển, ông ngắm trên dưới, tả hữu kỹ càng. Chủ sự binh bộ đang muốn cáu, chợt thấy Tiêu Hiển dung bút thọc vô lưu nước, ngưng thần dẫn khí, bước tới phía trước, mình nghiêng cánh tay thẳng, một cái xoay người, một tiếng gầm lực tụ đầu bút. Mọi người thấy ông cầm bút án theo tư thế bút mới biết rõ những ngày ông trì hoãn chưa chịu viết chữ là có nguyên do. Đang khi mọi người xem đến ngẩn ngơ, chợt nghe một tiếng này. Tiêu Hiển nói xong, bút đã thu về, mình ông ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ồ ồ, ông lui về một góc nghỉ. Chủ sự binh bộ thấy năm đại từ thiên hạ đệ nhất quan hùng kiện sắc sảo rành rành trên tấm biển, liền buộc miệng khen, ôi ngòi bút như thần. Tiêu Hiển còn chưa vừa ý nói, tôi muốn dùng thêm 1 tháng nữa để luyện lực khí vào cánh tay, sử dụng bút thêm có thần, nhưng vì thúc giục quá gấp nên chỉ có được vậy thôi, thật có lỗi với những người đã bỏ công sức kiến tạo hùng quan này. Truyện truyền kỳ nhân gian Trung Hoa. Lời bàn. Công trình nghệ thuật nào cũng có bề dày tôi luyện mới lưu danh muôn thuở. Muốn thành công một công trình nào cũng phải điêu luyện kỹ năng kỹ xảo trong thời gian lâu dài. Muốn được vang danh thiên cổ, phải có bề dày sáng tạo bằng cách tự mình chiến thắng mình.
Chàng viết mướn thành Firenze.
Cậu bé là học trò lớp 4 sơ đẳng, quê ở thành Firenze, mới 12 tuổi. Người coi khôi tráng thông minh, tóc đen da trắng. Cậu là con đầu lòng, một viên ký ga, lương ít, nhà lắm miệng ăn, vì thế sinh kế rất eo hẹp. Cha cậu quý cậu lắm, nhưng đến việc học thì rất nghiêm khắc, vì cậu đã lớn, cần phải học gấp cho chóng đủ sức đi làm, kiếm đỡ gia đình. Cha cậu đã có tuổi, lại lo nghĩ nhiều nên trông già sọm. Thế mà ngoài việc sở ra, cha cậu còn nhặt việc ngoài để kiếm thêm và đêm nào cũng thức khuya làm việc. Ông vừa nhận được việc băng báo, cứ 500 tờ thì được 3 lira, nhưng việc này có phần khó nhọc nên tối đến, lúc ăn cơm ông thường phàn nàn. Mắt tôi Độ này kém quá, làm việc đêm hại người thiệt. Một hôm, cậu con nói, thưa cha, để con làm đỡ cho. Con viết được mà. Cha đáp, không, con còn phải học. Công việc nhà trường còn quan hệ hơn việc viết băng nhiều. Cảm ơn con, cha không muốn như vậy đâu. Biết không thể nào làm lay chuyển được lòng cha, cậu thôi không nài nữa và nghĩ cách khác. Một đêm, đợi cho cha viết mỏi tay đi ngủ, cậu sẽ dậy, lần ra phòng giấy, thắp đèn, rồi ngồi vào bàn, bắt chước lối chữ của cha viết rất nhanh nhẹn. Tập băng đã thành đống cao, cậu đếm được 160 tờ. Thế là làm thêm một lira, cậu nghỉ tay rồi rón rén về phòng ngủ. Hôm sau, cha cậu vui vẻ bảo cậu, Giulio nè, cha còn có sức làm việc hơn là con tưởng đó nha. Hồi hôm, trong 2 tiếng đồng hồ mà cha đã viết hơn mọi hôm đến quá 1/3. Ha ha, tay cha còn lẹ, mắt cha còn tinh lắm. Giulio sung sướng tự nhủ lòng, không những kiếm được thêm tiền mà mình còn làm cho cha vui sướng, tưởng đâu mình trẻ ra. Vậy mình hãy cố gắng lên. Cậu làm như thế luôn một tháng, thức nhiều, sinh mệt. Một tối kia, cậu ngủ gật trong khi học bài. Hôm sau cha cậu mắng. Nè, sao lúc này con đổi tính nhiều quá đó? Hồi trước con đâu có như vậy. Con nên nhớ rằng tất cả hy vọng của cả nhà ta đều đặt vào tương lai của con đó. Bị cha mắng, cậu định từ nay thôi không viết nữa. Nhưng đến chiều, cha cậu về, vui vẻ báo cho cả nhà biết rằng tháng này cha cậu lãnh được 32 lira hơn tháng trước. Cha cậu lại mua một gói kẹo lớn về phân phát cho các con. Các em cậu vỗ tay reo mừng. Thấy thế, cậu lại quả quyết làm như trước và tự nghĩ, mình phải cố gắng hơn chút nữa, ban ngày mình học, ban đêm mình viết để cho cha và các em mình được sung sướng. Cậu viết như thế luôn 4 tháng, 4 tháng đêm thức nhọc mệt, 4 tháng bị cha giày vò hắt hủi. Sang sáng thứ năm, cậu quyết lòng nghỉ viết để khôi phục lại tình yêu dấu của cha. Nhưng đêm đến, cậu lại nhớ thức giấc dậy. Cậu muốn nhìn lại lần cuối cùng trong bầu không khí bình tĩnh ban đêm. Cái phòng nhỏ kia, nơi mà cậu đã làm việc lén trong bấy nhiêu lần. Đèn thấp, cậu đứng trước bàn, nhìn tập băng trắng mà cậu sẽ không bao giờ được viết nữa. Những tính danh và địa chỉ cậu đã thuộc lầu, lòng cậu bỗng thấy bồi hồi. Rồi bất giác, cậu lại ngồi xuống làm việc. Tay cậu đụng rơi quyển sách xuống đất, cậu rùng mình sợ hãi. Thôi chết rồi, cha cậu dậy thì sao? Cậu nín thở và lắng tai, nhưng không nghe thấy gì. Im cả. Cả nhà đang ngon giấc, cậu yên tâm cầm bút viết lia lịa. Lúc ấy, cha cậu vẫn đứng sau, mà cậu vẫn không biết, vì thấy tiếng sách rơi, cha cậu nghe ngóng một lúc lâu, rồi rón rén bước ra. Phải, cha cậu đứng đó, mái tóc bạc cúi trên mái tóc xanh. Phải, cha cậu đứng đó, mắt nhìn ngọn bút, lòng cảm thương con. Bỗng, Giulio hét lên một tiếng, có hai bàn tay run run ôm lấy đầu cậu. Nghe tiếng nức nở, cậu biết ngay là cha, liền nói, cha ơi, xin cha tha lỗi cho con. Cha cậu cúi hôn cậu, nước mắt rõ cả lên trán. Giulio yêu quý của cha, con đừng giận cha đã hiểu cả, chính cha phải xin lỗi con mới phải. Nói xong, cha cậu ôm cậu vào giường mẹ và bảo, hôn con đi, đã 4 tháng nay nó không ngủ để làm việc thay tôi đó. Tôi đã phụ bạc nó, trong khi nó kiếm gạo, nuôi cả gia đình. Tâm hồn cao thượng.
Lời bàn.
Cha là nghiêm phụ, mẹ là từ mẫu. Nếu không nghiêm, con cái khó nên người. Nếu không từ, con sẽ thành lỗ mãng. Tâm hạnh của người ta không phân biệt tuổi tác, Chính tâm hạnh đó giúp ta có ý chí vươn lên trong cuộc sống đầy gian nan, vất vả vậy.
Chú Phó Nề.
Hôm nay, chú Phó Nề lại tôi chơi, chú mặc áo cũ của cha hãy còn nguyên cả vết vôi và thạch cao. Anh Antonio vui tính lắm, mới gặp anh lần đầu mà cha tôi đã thích. Anh vừa tới cửa, lột cái mũ cắt két đẫm tuyết bỏ túi, rồi thủng thỉnh bước vào như bộ một người thợ mệt, nhìn bên nọ, bên kia, mặt tròn như quả táo, mũi thì tẹt. Vào phòng ăn, thấy bức tranh chú Hề gù, anh liền nhăn mỏm thỏ, ai trông thấy cũng phải tức cười. Chúng tôi chơi xếp nhà cửa, anh khéo tay quá, bày những cầu và tháp rất tài tình. Anh cặm cụi và kiên tâm như một nhà nghề. Trong khi xếp đồ chơi, anh kể chuyện cho chúng tôi nghe. Nhà anh ở một gác xếp, tối tối cha anh đi học lớp lao động để tập đọc. Năm nay anh mới 8 tuổi rưỡi, cha anh cao lớn như khổng lồ, vào cửa hay chạm đầu, mà người anh thì bé nhỏ, trái hẳn với cha. Coi y phục của anh thì biết, cha mẹ anh thương anh lắm, áo anh đã kép thêm cho đỡ rét, cà vạt đã do mẹ thắt, rất diêm dúa và sạch sẽ. 4 giờ chiều, chúng tôi ăn quà ngay ở trên ghế trường kỷ. Lúc anh đứng lên, tôi thấy một vết trắng dây vào lưng ghế, chợt lau đi thì không hiểu sao, cha tôi vội giữ tay tôi lại. Rồi sau, nhằm lúc không có ai chú ý, cha tôi tự chùi lấy. Trong lúc nô đùa, anh làm đứt một cái khuy áo, mẹ tôi đơm lại cho anh. Anh đỏ mặt, sững người nhìn mẹ tôi khâu và nín thở, có lẽ anh áy náy vì đã làm phiền mẹ tôi. Tôi cho anh xem những bức vẽ hoạt kê, anh bắt chước những bộ nhăn nhó trong tranh rất hệt, khiến cha tôi phải bật cười. Hôm nay chú Phó Nề được một ngày vui quá, lúc về quên cả đội mũ. Ra khỏi hè, như để tỏ lòng biết ơn, chú còn quay lại nhăn mỏm thỏ với tôi một lần nữa. Antonio về rồi, cha tôi bảo: "Con à, con có biết tại sao cha không cho con chùi ghế trong lúc bạn con còn ở đó không? Vì làm như thế thì cũng giống như là mắng bạn đã làm bẩn ghế nhà mình. Mà những vết trắng ấy còn có rõ ở đâu ra không? Đó là ở quần áo của cha cậu đã quệt phải trong khi làm việc. Những dấu cần lao ấy ta phải kính trọng con à. Đó là cát bụi, đó là vôi, sơn, chứ không phải là dơ bẩn. Sự cần lao không bôi bẩn bao giờ. Thấy một người thợ đi làm về, con không nên nói: "Ôi, người này dơ quá." Con phải nói: "Trên áo người này có nhiều vết cần lao nha con." Những điều ấy con nên ghi lòng. Con phải quý mến chú Phó Nề kia, trước hết vì đó là bạn con, sau nữa đó là con một người lao động. Tâm hồn cao thượng. Lời bàn thật là khéo, cha mẹ biết dạy con còn hơn luật pháp của một nước. Một gia đình có giáo dục sẽ làm nên một xã hội đạo đức và một đất nước vui hòa.
Gác đêm.
Câu chuyện dưới đây bắt đầu từ New York. Tại khu Brooklyn, một ông già đang bước qua đường thì té xỉu. Người ta chở ông vô dưỡng đường King's Country. Ở đó ông mê man, lâu lâu mới tỉnh dậy một chút, mà lần nào cũng đòi cho gọi con trai lại. Nhờ một bức thư đã nhàu, vì đọc đi đọc lại nhiều lần, một nữ y tá trong phòng cấp cứu tìm được trong người ông lão, người ta biết rằng người con trai của ông làm lính thủy ở đồn Caroline Bass. Ngoài ra hình như không có thân thuộc nào khác. Dưỡng đường kêu điện thoại cho sở hồng thập tự Brooklyn. Sở này lại kêu điện thoại cho hồng thập tự trại lính thủy ở Caroline Bass, gọi gấp thanh niên đó về thăm cha. Vì tình trạng ông lão đã nguy kịch, nên một nhân viên Hồng Thập Tự và một sĩ quan lái xe Jeep đã kiếm thanh niên đó, thấy chàng đang tập trận trong một đống lời. Người ta vội vàng đưa chàng đến phi trường, lên chiếc phi cơ duy nhất có thể trở về New York kịp. Khi chàng bước vô giảng đường thì đêm đã khuya, chàng vừa mệt vừa lo lắng. Một nữ y tá dắt chàng tới giường người hấp hối, bảo ông lão: "Đây rồi, con trai cụ tới rồi nè." Cô ta lặp đi lặp lại câu nói mấy lần, ông lão mới mở mắt. Ông uống nhiều thuốc, an thần quá, nên chỉ thấy lờ mờ một thanh niên mặc quân phục đứng gần cái màn dưỡng khí. Ông chìa tay ra, người lính thủy nắm bàn tay nhỏ nhoẹt của ông trong bàn tay mạnh mẽ của mình, siết chặt một cách âu yếm an ủi. Nữ y tá đem lại một chiếc ghế dựa cho chàng ngồi cạnh giường. Đêm ở giảng đường bao giờ cũng dài, và người lính thủy thức suốt đêm trong phòng ánh sáng mờ mờ đó, cầm tay ông già mà ủy lạo cho ông hy vọng. Thỉnh thoảng cô y tá bảo chàng đi nghỉ một chút để cô coi sóc cho, nhưng chàng từ chối. Lần nào cô vào phòng cũng thấy chàng chăm chú vào người bệnh, không để ý tới cô, cũng không nghe thấy những tiếng động ban đêm trong giảng đường nữa. Tiếng lách cách của bình dưỡng khí, tiếng cười của các kiếp gác đêm thay phiên nhau, tiếng rên rỉ hoặc tiếng ngáy của các bệnh nhân khác. Lâu lâu chàng lại nói một vài tiếng an ủi ông lão, còn bệnh nhân thì không nói gì cả, chỉ níu lấy con trai. Như vậy già nửa đêm, khi ông tắt nghỉ thì trời gần sáng, thanh niên đó đặt bàn tay hết sinh khí của ông lão xuống giường, bàn tay mà chàng không hề rời ra một lát, và đi báo cho cô y tá. Trong khi cô sửa soạn cho người mất, chàng hút một điếu thuốc đầu tiên từ khi vô giảng đường. Sau cùng, cô y tá trở ra phòng giấy, nơi đó chàng đang ngồi đợi. Cô định nói vài lời chia buồn, nhưng chàng ngắt lời ngay. Ông lão đó là ai vậy? Cô ngạc nhiên đáp, ủa, thì chính là phụ thân của ông đó. Không, tôi chưa hề gặp ông lão lần nào cả. Ủa, vậy sao ông không nói gì hết khi tôi dắt ông vô? Mới vô, tôi biết ngay người ta đã lầm rồi. Nhưng tôi cũng hiểu là ông già đó cần gặp con trai, mà con trai ông không có mặt ở đó. Tôi nghĩ ông ấy còn mê man như vậy thì không nhận được tôi có phải là con ông hay không. Sau cùng nghĩ bụng ông cần có tôi bên cạnh, cho nên tôi ở lại. Nói xong chàng quay gót bước ra. Roy Popkin trích trong cuốn Ý Cao Tình Đẹp, Nguyễn Hiến Lê. Lời bàn: nghĩa khí cao đẹp của con người là ở chỗ quên mình vì người. Bất cứ ai có tấm lòng cao thượng và nhân hậu đều đem lại thành quả là làm lợi ích cho mình và cho người. Muốn làm lợi ích cho người, trước hết phải hy sinh lợi ích của mình, và vì có hy sinh như vậy mới thấy công việc mình làm có giá trị thiết thực và hữu ích. Để thành công trong mối tương giao chân thật giữa mình và người, hãy nghĩ đến nỗi lòng của người trước đã.
Mưa tiền, vũ tiền.
Thư sinh Tú Tài, xứ Tân Châu, đang đọc sách trong phòng học thì có tiếng gõ cửa. Một ông già tóc trắng phơ phơ, dáng người cũ kỹ bước vào. Thư sinh đón mời, hỏi họ tên. Ông cụ cho biết ông họ Hồ, tên Dưỡng Châu, vốn là Hồ Tiên, vì mến mộ chàng là người cao nhã, xin được cùng đến ăn ở sớm khuya. Thư sinh tính khí khoáng đạt, cho nên cũng không nghi ngại gì, hàng ngày cùng nhau bàn luận cổ kim. Ông cụ đặc biệt uyên bác, nói năng danh vách như Nhã Ngọc Phun Châu, về mặt kinh nghĩa lại càng sâu sắc. Thư sinh tự thấy mình không thể kịp, càng kính phục lắm, lưu ông cụ ở lại rất lâu. Một hôm thư sinh ngỏ lời tâm tình: cụ thấy tôi là kẻ hiền lành phúc hậu mà lại nghèo khổ thế này, cụ chỉ ra tay một chút là vàng bạc đến nhà ngay, sao cụ không gia ơn cho chút đỉnh. Ông cụ hừ một tiếng, tự như cho là không thể được, nhưng lát sau lại cười bảo: "Tưởng gì, chứ chuyện đó thì dễ, mà phải có 10 đồng tiền làm mẹ mồi." Thư sinh đưa ra đủ, ông cụ dẫn vào một cái phòng kín đáo, rồi làm phép bắt quyết đọc chú. Chỉ một lát sau, bỗng hàng chục vạn, trăm vạn đồng tiền từ nóc nhà loãng xoảng rơi xuống, y như mưa rào vậy, loáng cái đã ngập đến đầu gối người đứng dưới, rút chân lên lại ngập đến bắp dế. Một căn nhà rộng mênh mông mà tiền ngập đến 3-4 thước. Ông cụ quay lại hỏi chàng thư sinh: "Sao, vừa ý anh chưa?" "Thưa, đủ rồi," chàng hoan hỷ trả lời. Ông cụ vẫy tay một cái, mưa tiền ngừng lại, rồi cùng nhau đóng cửa gài then đi ra. Chàng thư sinh mừng quá, chắc mỏm phen này giàu nứt đổ vách, lát sau phải vào căn nhà ấy để lấy đồ thì ôi thôi, căn nhà tiền ấy đã rỗng không, chỉ còn 10 đồng tiền làm mẹ mồi nằm chỏng chơ ở đó. Hy vọng thế là tiêu tan, chàng thư sinh tức điên lên, oán trách ông già lừa mình. Ông già nổi giận mắng lại: "Lão với anh chỉ là bạn văn chương chữ nghĩa, chứ không định cùng anh làm giặc. Muốn được như ý của anh thì phải kết thân với bọn trèo tường khoét vách, chứ lão đây không thể vâng mệnh." Nói rồi phủi áo bỏ đi. Liêu trai chí dị, Bồ Tùng Linh.
Lời bàn:
chơi với bạn bè mà nghĩ đến tiền bạc là chính thì mất hết tình nghĩa. Người ta sẽ kết giao với bạn khi bạn thực tình sống vì lý tưởng thanh cao, vô điều kiện. Không ai chịu làm bạn với mình cho trọn vẹn khi mình tính toán lợi dụng người, nhất là vụ lợi về tiền bạc. Sống mà sống cho đúng ý nghĩa của cuộc sống, đâu chỉ riêng cho loài người, mà kể cả loài vật, đặc biệt là loài hồ ly.